Sau một tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý Phật tử gần xa. Thì đây chúng tôi giảng tiếp phần thứ này. Tòa chủ giảng kinh Di Ma Cật hỏi thiền sư Huệ Hải, kinh nói lục sư vân vân ngoại đạo kia là thầy của ngươi, nhân kia xuất gia, thầy kia bị đọa, ngươi cũng theo đó mà đọa. Người khí cho ngươi chẳng gọi phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường é, chê Phật, quỷ bán pháp, quỷ pháp chẳng vào chính số, đoạn chẳng được diệt độ. Người nếu như thế mới nên nhận thức ăn. Đây là trong kinh Di Ma Cật. Thỉnh thiền sư gì phải giải thích? Sư đáp, người mê chạy theo tháo căn gọi là lục sư, ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo, thấy có Phật để thí chẳng gọi phước điền, sanh tâm nhận cúng dường đọa ba đường é. Người nếu hay chê bai Phật là chẳng dám cầu Phật, quỷ bán pháp là chẳng dám cầu pháp, chẳng vào chúng số là chẳng dám cầu tăng, đoạn chẳng được diệt độ là trí dụng niệm tiền. Nếu có người hay hiểu như thế, liền được thức an thiền diệt pháp hỷ. Cái câu này là người ngài tọa chủ tức là trụ trì hỏi thiền sư Huệ Hải, dẫn trong kinh Di Ma Cật để hỏi rằng luật sư ngoại đạo kia là thầy của ngươi vân vân. Rồi tới cuối cùng thì nói rằng ngươi nếu như thế mới nên nhận thức ăn. Thì cái câu này đại đa số người đọc kinh Di Ma Cật đều nghi ngờ, cho nên vị tọa chủ này mới đến hỏi ngài. Đây ngài giải thích, tôi giải lại từng câu cho quý vị hiểu. Sư đáp rằng người mê chạy theo sáu căn gọi là lục sư, thường ở trên nói lục sư ngoại đạo, bởi vì chúng ta mê cho nên mắt tai mũi lưỡi thân ý chạy theo sáu trần, đó là luật sư ngoại đạo. Luật sư ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo. Người nào tu theo đạo Phật nhưng mà cầu Phật ở ngoài tâm mình thì người đó cũng thuộc về ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì ngoài tâm cầu Phật. Quý vị nghe cái này khó hiểu lắm không? Thường thường thì chúng ta nghĩ mình tu là phải cầu Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư vân vân ủng hộ mình, giúp đỡ mình. Mà tại sao ở đây nó ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo? Bởi vì chữ Phật nghĩa là giác. Giác là trí tuệ. Từ trí tuệ mà được giác ngộ. Bây giờ muốn được giác ngộ thì nhờ ai làm cho mình giác ngộ đây? Nhờ ai mà mình mở sáng trí tuệ đây? Nếu mà giác thì trong nhà Phật có nói hai phần, gọi là hữu sư trí và vô sư trí. Hữu trí tức là hữu sư, là có thầy mà mở mang trí tuệ cho mình, hữu sư trí. Vô sư trí là không thầy mà tự mở mang trí tuệ của mình, đó là vô sư trí. Mà cái trí vô sư đó là cái trí giác ngộ của Phật. Vì vậy chúng ta ở thế gian muốn có trí phải học, nhờ thầy, nhờ cô dạy, rồi lần lần chúng ta mới mở sáng trí tuệ, hiểu biết những cái việc thế gian. Còn ở trong đạo thì khi vào phải học kinh, học sách do thầy dạy thì đó cũng được hữu sư trí. Nhưng mà muốn được cái trí vô sư, là cái trí giác ngộ thành Phật đó, thì phải học tu thiền định. Cho nên trong kinh gọi là tham giải thoát môn hay là tham vô lậu học, nghĩa là giới, định, huệ. Giới là đức hạnh, định là thiền định, huệ là trí huệ. Trí huệ từ thiền định mà được. Như quý vị thấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ngài ngồi tu dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm liền được giác ngộ thành Phật. Thì cái trí tuệ giác ngộ thành Phật đó là học với ai? 49 ngày đêm ngồi yên lặng dưới cội Bồ Đề là nhìn đến rồi tự ngài giác ngộ. Thì giác ngộ đó là cái trí tuệ từ tâm phát, trí tuệ đó mới. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn tìm Phật, cầu Phật ở bên ngoài, thì Phật đó có liên hệ gì với ông Phật giác ngộ của mình không? Đó, vì vậy mình phải học ngoài đạo. Bởi vậy cho nên cái người học Phật, người tu Phật phải đi tới cái chỗ nhất tâm thiền định, rồi thấy có phát sáng trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ vô sư, và nó là giác ngộ. Giác ngộ từ cái giác ngộ nhỏ từng phần thì gọi là Bồ Tát. Giác ngộ viên mãn chứ không có ai mà phóng dinh được giác ngộ, mà cũng không có ai ở gương mặt cho mình được giác ngộ, mà đều cho thiền định được giác ngộ. Thì nói như vậy thì có thể tôi kể sơ đại khái như những nhà khoa học hiện giờ, mỗi khi họ phát minh một cái gì mới đó, nếu phát minh một cái gì mới thì cái mới đó có ai dạy là chưa? Nếu có dạy rồi thì phải phát minh, phải không? Mà muốn phát minh cái gì mới, các nhà đó, các vị đó, họ nghiền ngẫm, họ tư duy, rồi họ có thể ở riêng một cái phòng thí nghiệm, cứ nghiền ngẫm mãi từ tới cái chỗ. Nhiều khi người ta nói những nhà bác học có khi quên vợ quên con, quên ăn quên ngủ nữa, cứ dồn tâm dồn trí tới chỗ cùng tạo cái bình an. Bình an gọi là khi phát minh được cái hát thì cười chạy la như những đứa nít, phải không? Thì cái đó là từ đâu mà có? Ai dạy? Nếu có người dạy thì mình đâu có phát minh. Mà muốn phát minh thì dồn tâm lực vào một chỗ, rồi tự nhiên cái trí tuệ thẳng của mình thấy được cái gì đó. Cũng như vậy chúng ta tu thiền là dồn tâm lực trong chỗ yên định hoàn toàn, rồi bỗng nhiên sáng lên. Những cái ngày xưa chúng ta nghe trong kinh Phật dạy, chúng ta hiểu mang máng thôi chứ không biết rõ. Nhưng mà khi tâm chúng ta định rồi, bất chợt phút giây nào đó chúng ta liền sáng lên thấy rõ, không nghi ngờ gì hết. Cái sự việc Phật dạy mình thấy như sự việc trước mắt ban ngày, không có gì cả. Bởi vậy cho nên các thiền sư khi ngộ lên, các ngài cười, các ngài khóc, các ngài có khi la lối ông toàn đó, giống như các nhà tác phẩm ông mà. Thì như vậy mới thấy rằng mọi người đều có chí vô tư. Người thế gian thì họ muốn tìm một vấn đề gì họ chưa có biết, mà họ muốn biết thì họ dồn hết tâm lực để có thể biết. Và là Phật minh, người tu Phật thì những cái vấn đề Phật dạy mình biết mà biết chưa rõ, cho nên nhờ tọa thiền tâm thanh tịnh, rồi một phút giây là nó sáng lên thì biết rõ. Đó là những vấn đề mà người tu Phật phải làm. Vì vậy mà đây mới nói ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Bởi vì đi tìm cái gì ở bên ngoài ta cho mình thì cái đó không phải là trí tuệ giác ngộ của mình. Mà trí tuệ giác ngộ của mình mới gọi là Phật. Còn cái người ta cho cái học lót của họ, của mình. Thấy có Phật thể trí chẳng gọi phước điền. Bởi vì trong kinh Kim Cang Bát Nhã thường gọi là chúng ta bố thí mà muốn được cái phước lớn nhất ấy, thì gọi là tam luân không tịch. Tam luân tức là không thấy có người hay thí, không thấy có vật bị thí, và không thấy có người họ thí. Nghe cái từ đó nhiều người không hiểu nổi. Nói bố thí mà không thấy mình là người thí, không có vật để thí, không có người họ thí, đấy là sao bố thí? Nói vậy là tại mình không hiểu. Nghĩa là chúng ta bố thí, ví dụ chúng ta bố thí một chén cơm thì chúng ta thấy một chén cơm thiệt à, rồi thấy có cái người đói nhận chén cơm chúng ta thiệt, người đói thiệt, chén cơm thiệt, và ta là cái người ban cho chén cơm thiệt luôn, thì cái đó là cái bố thí hữu lậu à, nghĩa là còn mắc kẹt, chưa có trí tuệ. Còn nếu mình có trí tuệ cũng chén cơm đó mà mình thấy chén cơm duyên hợp thương dấu không thiệt, mà cái người đói kia cũng hư dối không thiệt, người ban đây cũng hư dối không thiệt, biết rõ ba cái đó duyên họ hư dối không thiệt để làm việc bố thí thì đó là tham luôn, thì bố thí đó mới không có bị mắc kẹt, không có mong đền ơn trả ơn. Còn nếu mình thấy thiệt thì bữa nay cho người ta chén cơm, mai đi gặp họ không chào thì cái giận được, thấy không? Rồi vô ơn bội nghĩa. Còn nếu mình bố thí thấy mình không thiệt, chén cơm được người đó không thiệt, thì đâu có cần nhớ mà phải sách. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy ở đây nó thấy có Phật thể thí chẳng gọi phước điền. Sanh tâm nhận cúng dường cả ba đời ác, mình sanh cái tâm nhận tức là họ nhận của người ta, mình có cái tâm tham muốn nhận của người ta thiệt và thấy người kia thiệt, thấy mình thiệt, thì đó là tọa ba đường ác. Người nếu hay chê Phật là chẳng dám cầu Phật, gửi bán pháp là chẳng dám cầu pháp, nhẫn vào chúng số là chẳng dám cầu thang, chọn chẳng được việc độ là trí dụng hiện tiền. Bởi vì chúng ta tu chưa được cái trí dụng hiện tiền, cho nên chúng ta cầu Phật đến hộ trì, cầu được cái hiểu pháp và cầu chúng ta ủng hộ. Còn nếu chúng ta được cái trí dụng hiện tiền thì ngay nơi cái trí mình là Phật, là pháp, là thân rồi, thì còn gì nữa mà cầu à. Nếu có người hay hiểu như thế liền được thuyết an thiền diệu pháp tỷ. Nếu người nào hiểu như vậy thì mình thọ cái món ăn của Phật tử là món ăn vui trong thiền định và cái vui trong cái chánh pháp của Phật pháp thị duy thực đó. Đó là ngày giải thích câu kinh trong kinh Ma Cật. Rồi vị thoại chủ khác hỏi, thoại chủ hỏi kinh Bát Nhã nói độ chính loài chúng sanh đều vào vô dư niết bàn, lại nói thật không chúng sanh được diệt độ, hai đoạn văn kinh này làm sao hội thông? Người xưa nay đều nói thật độ chúng sanh mà chẳng nhận tướng chúng sanh, tôi còn ghi chưa giải quyết thỉnh thiền sư vì giải thích. Đây là dẫn kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã thì Phật có nói về độ chúng sanh, nghĩa là tất cả chín loài chúng sanh mình đều đưa vào vô dư y niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào được diệt độ. Mình độ hết chín loài chúng sanh rồi thôi, thường thường mỗi lần giảng kinh Kim Cang tôi đều nhắc lại cái chỗ này. Hồi xưa tôi học thì đọc những cái đoạn kinh Kim Cang thì tôi buồn ghê lắm. Tôi nói rằng Phật dạy chúng ta độ hết chín loài chúng sanh. Chín loài chúng sanh là gì? Chúng sanh hữu sắc, chúng sanh vô sắc, chúng sanh hữu tưởng, chúng sanh vô tưởng, chúng sanh phi hữu tưởng, phi vô tưởng, vân vân. Tất cả chúng sanh đó mà độ được vào niết bàn mà không thấy chúng sanh nào được diệt độ, đó là chúng ta mới hàng. Thì tôi cứ than mình chưa được niết bàn mà lo độ chúng sanh được niết bàn làm sao mà độ. Ví dụ như tôi chưa biết thành phố Hà Nội mà tôi lo kêu người ta dẫn ta đi Hà Nội thì đúng không? Ít ra tôi phải biết trước rồi biết đường tôi mới dẫn đi. Chỉ dành niết bàn tôi chưa nhập nổi mà tôi độ chúng sanh vô niết bàn độ làm sao? Bởi vậy nghe cái câu kinh đó cái mình dính dính biết làm sao. Nhưng mà sự thật sau này học thiền rồi mới biết để làm sao thì ngài giải thích chỉ gì hiểu. Như vậy mà nói thêm là sao nữa, thật độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thì độ hết trận niết bàn mà không thấy người nào được độ hết thì đó mới là hàng thuộc được xong, thì đó là chịu thua. Bởi vậy cho nên cái vị tọa chủ này tức là trụ trì này nghi ngờ câu đó sẽ đem ra hỏi đây được ngài đáp. Thì sư Vệ Hải đáp chính loài chúng sanh trong một thân đầy đủ tùy tạo tùy hành, vô minh là noãn sanh tự sanh bằng chứng, ôm ấp phiền não ở trong lòng là sai sanh, sanh bằng màu sai, nước ái thấm ướt là thấp sanh, sanh chỗ ấm ướt, nóng nảy khởi phiền não là quá sanh, từ loài này quá sanh loài khác, ngộ thức là hoặc nghe gọi là chúng sanh, Bồ Tát chỉ lấy tâm thanh niệm niệm làm chúng sanh, nếu rõ tâm ở trên bản thế tức là trên nguồn tâm của mình mà độ lúc chưa hiện bài, chưa hiện bài đều không tức biết hành không có chúng sanh được diệt độ. Ngài nói như vậy thì quý vị nghe cũng tương đối hiểu, nhưng mà tôi nói rõ hơn cái chỗ mà nói đây. Bồ Tát chỉ lấy tâm thanh niệm làm chúng sanh, tâm mình khởi niệm, khởi một cái nghĩ là một chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nghĩ cái người đó có phước quá, tướng tá tốt đẹp, tức là mình nghĩ cái người có phước tướng tá tốt đẹp là chúng sanh gì? Chúng sanh hữu sanh. Rồi mình nghĩ những cái người mà lạc vào ngã quỷ, quỷ đói nó không có hình tướng thì đó là chúng sanh vô sanh. Như vậy thì mỗi một ý niệm của mình đều duyên trong những cái tướng đó. Bởi duyên trong những tướng đó, bây giờ những cái điểm đó mình đều đưa xuống cái chỗ lặng lẽ, thì đó lặng lẽ là vô thanh. Đưa họ vào chỗ lặng lẽ, vào chỗ lặng lẽ thì không còn thanh, đưa họ vô thanh, vô thanh tức là nhất quán. Rồi độ hiển chúng sanh nào dấy lên cái mình đưa vào chỗ vô thanh hết. Mà độ một cả ngày rồi mà mình thấy có chúng sanh nào được độ không? Vì những cái niệm đó là cái vốn mà mình đưa nó tới chỗ yên lặng vô thanh là nhất quán, thì rốt cuộc rồi không có một cái bóng nào. Cho nên độ tất cả chúng sanh mà không có cái gì độ. Như vậy thì hàng ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi biết là cũng độ chúng sanh hết, phải không? Còn thế gian không biết đi đứng nằm ngồi, lát thì nghĩ nhớ chuyện này, chuyện này chuyện của người này, chuyện kia là chuyện của người kia, hoặc là tất cả chuyện có không vân vân. Đó là nghĩ tưởng hết tất cả loại à, tức là tâm mình thanh vô số chúng sanh. Những chúng sanh đó mình theo nó thì sao? Thì tạo nghiệp, thì luân hồi sanh tử. Còn bây giờ mình độ nó hết thì hết luân hồi. Đó là mình. Như vậy thì cái độ chúng sanh này mình mới biết độ mà không có độ. Chứ còn chúng sanh mà mình đổ được thì có đổ. Như vậy thì chúng sanh tức là một ý niệm mình dấy lên, mình đưa vào cái chỗ lặng lẽ, không theo để nó lặng lẽ trước, đó là vào sáng. Như vậy thì đổ cả ngày mà không thấy cái chúng sanh vừa rồi, phải không? Như vậy thì nó rõ ràng, nó cụ thể trong sự tu hành hàng ngày của mình, chứ không phải là cái chuyện mơ tưởng xa xôi nữa. Mà vì mình không hiểu rồi mình thấy như là cái chuyện gì xa xôi, khiến cho mình khó mà hiểu, khó mà tu. Nên ở đây nói là ngộ tức là Phật, mê gọi là chúng sanh. Đơn giản vậy. Thì hỏi Phật, Phật ở đâu? Khi mình giác ngộ lúc đó Phật, còn khi mình mê thì lúc đó là chúng sanh. Như vậy thì cái trọng tâm của đạo Phật, chúng ta là chúng sinh là vì chúng ta mê. Nếu chúng ta hết mê là chúng ta mê. Như bây giờ tôi nói thí dụ, người thế gian, nếu cái người nào ưa cờ bạc, ưa rượu chè, ưa trộm cắp, thì mình gọi người đó là gì? Người xấu, thấy không? Mà người xấu thì là người mê. Mà lúc nào đó họ là kẻ cờ bạc, rượu chè, sinh dân, mà bây giờ họ thức tỉnh, họ không cờ bạc, không rượu chè, không trộm cắp nữa, thì mình nói người đó là sao? Hai người đó là người tốt, người hiền. Như vậy thì người hiền và cái người xấu, hay là người tốt và người xấu, nó cách coi xa. Mới ngày nay là người ăn trộm, ăn cắp, cờ bạc, rượu chè, mà mai họ thức tỉnh, họ bỏ cái họ ăn cắp, không rượu chè, không cờ bạc, thì người ngày nay và người ngày hôm qua là khác coi xa. Chỉ khác trong cái mê theo cờ bạc rượu chè và thức tỉnh không cờ bạc rượu chè, phải không? Chứ không có gì lạ. Như vậy thì cái mê ai tạo cho mình, và cái tỉnh thức tỉnh đó ai tạo cho mình? Như vậy mình có quyền làm chúng sanh, mà mình cũng có quyền làm Phật, phải không? Mình ngộ như lời Phật giải thì mình thành Phật, còn mình mê theo lời chúng sinh dụ dỗ thì mình làm chúng sinh. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta nên cầu Phật độ cho chúng ta Phật, hay là chúng ta nên cầu ai? Chứ nếu mà người đó tên Nguyễn Nhân A, cái tối thấp hương nguyện Nguyễn Nhân A sớm tỉnh ngộ, chứ không có nguyện Phật cho con tỉnh ngộ, thấy không? Vì ông Nguyễn Nhân A là cái người có quyền tỉnh ngộ, chứ không phải Phật cho mình tính họ, Phật không có quyền cho mình tính họ, mà chính mình mới là cái người chủ để mình đừng ngộ. Như vậy thì mình cứ mê, mình có trách nên trách ai? Nếu mình cứ mê thì nên trách mình, còn nếu mình được giác ngộ thì mình mắc ơn ai? Mình. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta học Phật, chúng ta có một cái quyền đặc biệt là cái quyền làm người tốt và cũng cái quyền làm xấu. Chúng ta có quyền làm chúng sanh, cái quyền làm Phật, phải không? Như vậy thì chúng ta nên chọn cái quyền nào? Để mà nhiều người thích làm chúng sanh mà làm chúng sanh rồi khóc. Nếu mà chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta có đủ thẩm quyền làm. Vậy mà có nhiều người tới chùa cứ hỏi: đâu thầy coi con có cái căn tu không? Như vậy thì quý Phật tử hỏi tôi trả lời sao đây? Đã có quyền làm Phật, hút nữa là căn tu. Ai mà không có quyền làm Phật thì ai cũng có căn hết. Thì phải hỏi, thấy không? Ai muốn thì không muốn thì thôi. Như vậy thì quý vị tất cả chúng ta đều có cái quyền đặc biệt, chỉ có cái là chúng ta ưng làm hay không ưng làm. Nếu ưng làm chúng sanh thì cứ làm, nếu ưng làm Phật thì mình có quyền làm, có gì đâu không? Hiểu vậy đó là chúng ta hiểu đạo Phật một cách chính chắn. Đó là tôi giải thích ngộ tức là Phật, nghe gọi là chúng sanh. Bồ Tát chỉ lấy tâm sanh niệm, niệm làm chúng sanh. Nếu rõ tâm ở trên bản thế tức là nguồn tâm của mình mà độ lúc chưa hiện bài, tức là cái tâm mình vừa dí niệm thì mình cho nó vào niết bàn liền, thì đó gọi là chưa hiện bài. Chưa hiện bài đều không thức biết là không có chúng sanh được niệm độ. Bởi vì tôi thường nói với quý Phật tử, cái hướng mà tôi hướng dẫn quý Phật tử hơi khó tu là tại sao? Bởi vì chúng ta hiểu rằng mọi người ai ai cũng đầy dẫy cả những cái ý nghĩ niệm tưởng lăng thang, phải không? Có lúc nào quý vị ngồi chơi nửa giờ đồng hồ mà không nghĩ gì không? Hay là nửa giờ nghĩ định tâm việc? Như vậy thì những cái ý nghĩ đó mà quý vị nghĩ, nghĩ thì nghĩ cái gì? Nghĩ tới người mình thương, nghĩ tới mình người mình ghét, nghĩ tới người mình không ưa, nghĩ tới cái người mà họ làm mình phiền não, vân vân. À, nếu nghĩ tới người mình thương mà không có mặt cái buồn, phải không? Nghĩ tới người mình ghét mà thấy họ đứng trước mặt mình cái mình cũng khổ khó chịu. Rồi nghĩ tới những cái người hiền lương tốt thì mình vui, nghĩ tới những cái hung dữ ác thì mình quạo. Như vậy thì cả ngày tâm mình nó luôn luôn chao đảo lộn xộn, phải không? Rối rắm. Tại vì quen nghĩ vậy rồi, cho nên tới giờ nằm xuống ngủ, tới giờ ngủ rồi, tắt đèn ngủ, nằm xuống nó còn nó chịu ngủ chưa? Nó còn nghĩ tiếp tục nữa chứ. Thấy không? Nghĩ tới chừng nằm mệt mỏi rồi nó chịu ngủ. Thì như vậy cho nên mình cứ khổ hoài, muốn an mà nó không an. Nếu giờ quý vị tu vừa khởi nghĩ cái mình, đó là vọng tưởng, con heo, khởi nghĩ, nghĩ tốt, nghĩ xấu gì biết là vọng tưởng không phải heo, thì nó chưa có đủ điều kiện để làm cho mình vui hoặc mình buồn, thì nó đã mất rồi, chưa nó dùng niết bàn hết, đứa nào lên cái đứa nó dùng niết bàn hết. Như vậy thì rốt cuộc rồi mà nếu mà nó vào niết bàn hết thì mình tự nhiên cũng được yên. Yên thì cũng được niết bàn, phải không? Như vậy thì mình độ chúng sanh từ cái tâm đầu, chứ không phải đợi nó nghĩ chuyện vui chuyện buồn thì tình đó mình giúp mình. Nãy giờ mình giờ có biết quá,
dài xa quá,
phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu ngay cái niệm khởi ban đầu, chúng ta chặn nó, chúng ta buông nó, thì cái an ổn nó đến chúng ta sẽ dễ dàng, không có. Đó là chúng tôi giải thích đoạn này. Kế cư thượng đường dạy, thượng đường dạy tức là như là tôi lên giảng đường tôi dạy với tử vậy đó. Các ngươi may mắn tự khéo giữ cái vô tự, kẻ nhọc nhằn tạo tác là mang trùm tha ngục. Thứ gì mỗi ngày từ sáng đến tối bôn ba nói ta tham thiền học đạo hiểu thấu Phật pháp, như thế càng không dính dáng gì, chỉ chạy theo hình sinh sắc, biết khi nào biết vành đạo đến tham vấn hòa thượng ở Giang Tây, tức là Mã Tổ. Hòa thượng dạy kho báo của ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại chẳng ngờ cầu bên ngoài, vành đạo từ đây hãy thôi, của báo của mình tùy thân họ dụng, có thể nói sống thích thú, không một pháp có thể thủ, không một pháp có thể xả. Chẳng thấy một pháp tướng thanh diệt, chẳng thấy một Phật tướng qua lại, khắp mười phương thế giới không có bằng hạt bụi mà chẳng phải của báo nhà mình. Đoạn này ngài dạy cho cả chư thiền tăng, thiền sinh trong thời đó. Ngài nói rằng các ngươi may mắn tự kéo giữ gìn cái vô tự. Cái vô tự là cái gì? Cái vô tự, nhiều người hiểu lầm cái vô tự, nói mình giữ cái vô tự. Vô tự là không việc, không việc tức là không làm, cứ đi tới luôn chơi hoài, không làm hết, nó chỉ giữ vô tự, được chưa? Giữ cái vô tự vậy thì chắc bị đói quá. Anh nói chữ vô tự có nghĩa là mình không để cho cái tâm nó lăng xăng. Ví dụ như mình quét sân thì cầm chổi quét từ đầu thân đến cuối thân, tay cầm chỗ quét thì vừa có một cái niệm nào khởi cái mình buông, như vậy thì mình quét cả buổi mà là vô sự, thấy không? Tức là trong tâm không có việc gì, không có việc gì ở trong tâm, chứ không phải có, không có làm việc gì, nhớ vậy thôi. Như vậy thì giả sử mình làm đủ thứ chuyện, nào ghét nhà, nào nấu cơm, nào rửa củi, nào xách nước, làm tất cả mà vừa có cái niệm khởi bỏ theo thì vũ tự hay vô tự? Như vậy làm tất cả mà là vô tự. Còn nếu mình ngồi không mà trong đầu có thanh thanh lộn xộn thì vũ tự hay vô tự? Cái đó ta tự như thế phải phải vô tự. Như vậy hiểu cái việc đó thì sự tu nó không có thiếu ngại. Chúng ta làm sao tu trong cảnh này trong cảnh nọ mà tâm của mình vẫn an nhiên tự tại, thì cái đó mới là cái thật. Bởi vậy cho nên người nói kẻ nhọc nhằn tạo tác là mang cùng sang một cái gì? Nhọc nhằn tạo tác tức là khởi nghĩ cái này tính cái kia, mua kia trước nọ đủ hết, đó là mang trùm, là tha ngục. Rồi tay này vỡ tới cái chuyện mà tham thiền học đạo, mỗi ngày từ sáng đến tối bôn ba nói ta tham thiền học đạo hiểu thấu Phật pháp, như thế càng không dính dáng gì, chỉ chạy theo sinh sắc, giết khi nào giết. Nếu đi tới gặp người này khoe tôi họ thiền, tôi hiểu đạo, rồi nói qua qua cả ngày, thì cái đó là thiền tôn chưa dính dáng gì đâu. Anh em mình cứ lo quét nhà, mình dọn dẹp mà tâm mình nó lặng, nó không có dính dáng, không có giấy động, thì đó là thế Phật. Còn mình cứ khoe mình tu thế này, mình hiểu thế kia, thì cái đó là duyên pháp. Khoe ngoài miệng trong tâm nó lăng xăng, nhiều khi nó còn mang hình ảnh danh, hình ảnh lợi nữa, khoe cho ta ghen, thì đó là vậy, chứ chưa phải thật. Cho nên người thật tu thì cứ lặng lẽ tu, trừ trường hợp phải dạy, phải nói cho người hiểu, là nói, còn không thì cứ lặng lẽ tu. Chứ còn đừng có đuổi theo danh từ, dù cứ nói là tham thiền cũng là danh từ ở ngoài, là hiểu Phật pháp cũng là gì ở ngoài. Tâm mình chưa có yên thì tất cả cái hiểu đó chưa đến. Đây là hình ảnh Hoằng đạo đến tham vấn hòa thượng ở Giang Tây và Mã Tổ. Hòa thượng dạy: kho báu nhà của ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại chẳng nhờ cầu bên ngoài. Thì người tới Mã Tổ, ngài hỏi, Mã Tổ hỏi ngươi đi đâu? Nói là không đi cầu pháp. Thì Mã Tổ liền nói: kho báu của nhà ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại chẳng nhờ cầu bên ngoài. Thì khi đó ngài hỏi lại: cái gì là kho báu của Giới Hải? Thì Mã Tổ nói là: cái ngươi hỏi con ta đó, quý vị biết nói không? Biết nói thì quý vị có kho báu không? Có. Ai cũng có kho báu. Như vậy thì mỗi người tự có kho báu mà không biết dùng kho báu của mình. Nghĩa là như tôi nói một lẽ thực như quý vị thấy, mọi người chúng ta đều có đủ quả quý trong kinh Pháp Hoa gọi là cái hòn ngọc đó, hòn ngọc Dương Châu sáng xuống có sẵn ở túi áo, ở tộc, ở có sẵn trong túi cấp, mà chúng ta có bao giờ biết tài không? Có sẵn mà không biết tài, tại sao vậy? Bởi vì chạy theo những lạc cương lát không, thấy không? Cho nên là không có thấy được cái hòn ngọc. Cái gì? Những ý niệm quý vị thấy có ý niệm nào mà không phải là tướng sinh diệt không? Dù có ý niệm tốt, ý niệm xấu, ý niệm nào cũng là dễ là nghĩ cho chúng ta, dễ là nghĩ cho chúng ta, đó là cái thứ tạm vợ vui dối mà mình sáng ngày cứ lo luận lại với con, thế không? Đi lại lần này nghe năm người đẩy người dựng nói chuyện gì đó là nắm lên được lâu chưa, bây giờ lại lại lần kia mình cứ vậy mà lượng các ngày về hay không có tính cho mình ra. Bởi vậy cho nên về cái rồi cuốn nằm ngủ ngủ được ai mới chuyện muốn được như được đó, nó thôi ra mà như vậy thành ra là mình cứ cả ngày nói chuyện này nói chuyện kia, cái đầu óc thì nó này vậy đó. Như vậy thì cả một thân của mình đó là một cái kho rất 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 dữ, cái kho rất dữ mà đã là kho rất dữ thì đầy biết hết là kho rất ngọt. Bây giờ mình bỏ hết rất dữ đi thì cái hòn ngọc khác gì đơn giản. Như quý vị thấy, nếu mà quý vị ngồi thiền hoặc quý vị ngồi chơi ở phía thân hoặc là dưới gốc cây trong 5 phút hoặc 10 phút, tâm quý vị không nghĩ một điều gì hết thì lúc đó quý vị có biết không? Có biết mà cái biết nó có động không? Như vậy cái ý là thanh thanh là ý thức phát triển, còn cái ý mà thâm động là chúng ta đâu có lúc nào mà được phát triển cái ý thức, phải không? Luôn luôn tâm cái cách nghĩ là khởi để là khổ, tìm khổ, tìm khổ. Tất cả cái khổ không biết từ đâu chạy vô, từ đâu khởi để nên tôi có khi tôi nói là chúng ta thức là một pháp thực tế gì vậy. Nhất là cái thời thông tin hiện đại này, thế nào nghe đủ hết trên ngọn khổ mà nghe biết không? Đâu cũng nghe được, đâu cũng biết được. Rồi cứ nghe, cứ biết, không biết để làm gì. Cứ nghe dồn dồn cái đó. Rồi không bao giờ mình được. Vì vậy chúng ta phải kéo tu, làm sao cho tâm mình nó không có bị thiếu thốn, không bị gì mà khổ. Do ba cái giác nghĩ đó là mà muốn được của báo, báo là cái chân thật, cái quý giá, thì chúng ta phải bớt cái giác chữ ra. Thấy không? Đừng cho nó ràng trong đầu mình có nhiều. Bởi vậy cho nên ngài nói, hoàn đạo từ đây phải thôi. Thôi, cái không có thèm nghĩ, tính cái gì hết. Thôi, của báo của mình tùy thân họ dụng. Thì như vậy mình đi đâu cái của báo mình được thẳng. Mà ngọc đi đâu thì phải được, phải có thiếu thốn, phải có nhiều đó. Như vậy thì quý vị nghĩ, hồi xưa không hiểu mấy cái chỗ này, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy cái cảnh tình tử thương quá. Thấy không? Cha mình giàu, mẹ mình giàu, không gì ở mà hưởng, bỏ đi. Bỏ đi rồi tới tìm về, cha mẹ đâu đợi. Về thấy mừng quá, muốn kêu vô cái là nó bị sợ cái này. Rồi tìm cách dụ dỗ đem về, đem về muốn bắt nghe vị gia tài, nhưng không bị giữ gia tài, vì không thân. Cái vị nghĩ, cùng tử đó có ngu không? Đọc thấy nó ngu quá, đâu có chuyện vậy. Nhưng bây giờ xét kỹ, mình bây giờ nghĩ lại có thuộc tử à, còn tuần tử cũng biết trở về nhà thì còn không biết nữa chứ, lang thang đi hoài đi mãi chưa có thức tỉnh tới về nữa. Như vậy thì mình hơn tử cũng nhiều, hơn cái nào, hơn cái lang thang, hơn cái trở về à, nghĩa là mình buông hơn tử nhiều. Học như vậy hiểu là mình thấy cái hay, lời kinh Phật nói rất là thường đại, nhưng mà để tiếng đọc nó hiểu ý nhớ chuyện đó là mình sai, mình với khôn mình tử mà không ngờ mình lại ngu hơn mình tử nữa. Đó là một vấn đề tôi thấy tất cả chúng ta đang theo mang. Bởi vậy trên nhà nói của báo của mình tùy thân thọ dụng, có thể nói sống thích thú. Nếu mà biết thọ dụng của báo của mình thì sống thích thú lắm. Bây giờ giả sử như 5 phút, 10 phút quý Phật tử ngồi dưới cội cây mà không có một nghĩ gì hết, lúc đó quý Phật tử vui hay buồn? Lòng an, thấy không? An hộ. Còn nếu mình nghĩ nhớ, nghĩ giận, nghĩ buồn thì là an. Đó là rất là như vậy thì mới thấy rõ ràng là chúng ta có quyền hưởng những cái tốt hưởng, không một pháp có thể thủ, không một pháp có thể thả. Như vậy không giữ được cái gì cũng không bỏ cái gì, cảm thấy một pháp tướng thanh diệt, cảm thấy một phật tướng hoa lại, khắp người phương thế giới không có bằng bụi. Mà chẳng phải chịu báo mình, nếu không không nghĩ thủ, không nghĩ tả thì cái gì cũng là chịu báo. Còn nếu nghĩ thủ nghĩ tả thì mới chịu báo. Mà quý vị không có nghĩ tả không? Cái này tốt quá đẹp về. Tôi thấy nhiều khi chuyện là đang chưa tử mình hay là dân Việt Nam luôn rồi. Tôi thấy cái hoa đẹp, nhất là trên chiếc lông tồn qua trước chùa trước nhà khách nữa, thòng qua để cho bà con nóng, nhưng người nào lại nóng lại cái gần gần chúng ta đem đi để gì, nhưng mà bạn để cấm thế qua như thế, cái gì đẹp là muốn đem gì có ngủ, bởi vậy cho nên là khổ. Mà phải đem cho mình được bao lâu, làm đi mời cái nó thả đời cái khoa. Như vậy nó bỏ như vậy chúng ta không có tâm cái gì cả, không có yên. Chứ còn sự thật thì cứ nó đẹp thì để mãi người cùng nhìn nó đẹp, dành cho mình chứ, thấy không? Như vậy chúng ta có tâm cái gì cả, có cái gì mà đẹp thì làm gì mình cũng đẹp. Rồi cái gì mà không ưa cái hoàng ra hoặc cái khác, như vậy thì cả ngày khổ vì cái chuyện thả. Nếu mà chúng ta biết không có cái gì đáng để chuyện thả thì lúc đó nơi nào cũng là lỡ báo mình thấy cái ba tuy mà không có hết cái lâm tai mà thấy cái gì cũng là không tốt với mình thôi. Nên cả ngày không có mất, còn có được là không thế hả, còn mình không có được cái gì hết, không có gì để mất, đó là cái rất là hay. Chỉ tự quan sát kỹ càng thân mình, một thể tham bảo thường bị hiện tướng, không thể nghi ngờ. Nói nếu mình quan sát cái việc tường tận thì thân mình một thể tham bảo. Một thể tam bảo đó là một thể có đủ Phật, Pháp và Tăng. Có đủ Phật, Pháp và Tăng. Thì câu này sao có người mãi hay như giải thích. Thường tự hiện trước không thể nghi ngờ, chớ suy xét, chớ tìm kiếm, tâm tánh xưa nay thanh tịnh. Mình phải được quen suy xét, quen tìm kiếm, cho nên cái tâm thanh tịnh mình nó bị mất. Vì vậy mình dẫn Kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm nói tất cả pháp sẵn sanh, tất cả pháp sẵn diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Các pháp nó không sanh không diệt, ai hiểu được như vậy là chư Phật thường hiện tiền. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta quen nhìn sự vật theo cái tướng sinh diệt của nó, cho nên giờ mình thành được họ vô. Từ giờ mình nhìn sự vật với cái tâm thanh tịnh của mình thì các pháp nó cũng trở thành thanh tịnh. Thì cái này là cái ảnh mở hết. Kinh Tịnh Danh nói quán thanh thật tướng, quán Phật cũng vậy. Thanh Kinh Tịnh Danh chứ là Kinh Duy Ma Thật. Nói là mình quán cái thân mình đúng cái tướng thật thì thấy quán pháp Phật cũng giống như vậy. Nghĩa là khi mình thấu triệt được cái thân hư dối, không còn có cái niệm chấp mê nữa, chấp trước nữa, thì mình đã thấy Phật cũng giống như mình không khác. Nếu chẳng theo thiên sắc mà động niệm, chẳng theo tướng mạo mà thân hiển, tự nhiên vô sự đi chết đứng lâu trong tổng. Nếu ai mà không có theo thân sắc, thân là tiếng, sắc là hình tượng, không theo danh, không theo tiếng, không theo hình tượng, thì người đó không mắc kẹt ở tướng mạo, thì không có khởi không diệt, thì đó là cái người vô sự. Người vô sự ở đây là không theo sắc, không theo thân, không khởi không diệt, đó. Còn nếu theo thân theo sắc nó có bị bây giờ quý vị chuyển lại mình vô sự đang sự đang ngồi đây là đang sự chứ không có vô sự, phải không? Ngồi không là đang sự. Như vậy để thấy rõ cái lỗi của mình. Hôm nay đại chúng nhóm họp mãi không giải tán, chưa hỏi các quý vị cớ sao ở đây mãi không đi. Thành đạo đã đối diện tình nhau, tại vì thôi chăng, có việc gì khả nghi, sẽ làm dụng tham, ổn khiến trí lực,
Nếu có nghi ngờ, các ngươi tùy ý thưa hỏi. Các vị thân hỏi, thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, thế nào là một thể tam bảo? Thì đáp, tâm là Phật, chẳng cần đem Phật cầu Phật. Tâm là Pháp, chẳng cần đem Pháp cầu Pháp. Phật Pháp hòa hợp không ai là Tăng, tức là một thể tam bảo. Như vậy, nơi chúng ta có sẵn Phật Pháp Tăng. Bởi vậy cho nên dưới thực tử, khi tụng kinh xong, thấy tham tự duy y với ông Phật mình, tự duy y Phật với duy y Phật mình, tự duy y Pháp và duy y Pháp của mình, tự duy tham với mình. Phật là cái tánh giác của mình, Pháp là cái gì? Như vậy thì tất cả chúng ta đều có Phật là thân của mình đây. Thân là Phật, chẳng cần Phật là Phật, thân là Pháp. Như vậy, chính thân mình có đủ Phật, có đủ Pháp, cho nên không có cầu Phật, không có Pháp. Rồi thân mình Phật và Pháp trong thân hòa hợp là thân. Như vậy thân gọi là hòa hợp. Như vậy thì Phật Pháp Tăng đều sẵn ở trong thân mình, cho nên gọi là hệ duy Phật, hệ duy Pháp, hệ duy Pháp. Thấy không? Lâu nay với thực tử tự duy là như thế. Như vậy thì chúng ta tụng kinh đầu tiên là duy Phật Pháp ông mà, rồi cuối cùng ở Pháp của hệ không chúng ta để gì sao lục rõ giả Phật là giá, tâm chúng ta giá, đó là Phật. Pháp là chánh, tức là đúng đắn là ngay thật. Đó là Pháp, tâm chúng ta ngay, thẳng thân chính, đó là Pháp. Rồi cái Phật là giá, rồi cái chánh, cái Phật là Phật. Như vậy thì giá và chánh, hai cái để thẳng thân chính. Rồi hai cái đó đồng thời có Phật, Phật. Như vậy thì mỗi khi tự duy Phật thì quý vị nhớ mình có duy giác. Thấy không? Tự duy Pháp nhớ mình có cái chánh, cái tinh thần. Tự duy y thân thì nhớ cái giác để mình hòa hợp. Nói vậy các bộ tham tự duy đi. Kinh nói tâm hoặc chính tâm ngã ba không khác. Đây là dẫn kinh Hoa Nghiêm. Tâm hoặc chính tâm tham vô thời điểm tham Phật chính tham ba cái điểm thân khẩu ý thanh tịnh gọi là Phật ra đời, ba niệm tâm thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Như vậy thì quý vị thấy hiểu như vậy thì các Phật luôn luôn là có mặt ở thế gian. Nếu khi nào thân mình miệng mình ý mình giữ được thanh tịnh, đó là Phật ra đời ở đâu? Thôi ngay như con người mình, thấy không? Ngay con người mình có Phật ra đời rồi. Rồi nếu khi nào mà thân có ý mình mà không thanh tịnh, đó là Phật diệt độ ý mình rồi. Như vậy thì mỗi ngày Phật ra đời chúng ta ra đời như đi. Có lúc thì Phật ra đời, có lúc thì chúng ta ra đời, chỉ ở một thời ngày thôi. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bớt lành cho chúng ta, ăn lành cho chúng ta. Thấy không? Đó. Chứ không phải tu để cầu ông Phật ở bên ngoài. Ở biển ngày nay, người ta bị rơi vào ngoại đạo tàn giáo và nhiều ham cầu thế mà. Nhờ người này người kia ấn chứng cho mình để thành cái này thành cái đó, mà thiệt là ai ấn được, chỉ có mình mới làm cho mình được thôi. Cái đó là cái lẽ thật. Nhưng mà nói tới cái lẽ thật ấy, thì những người lười biếng, những người ỷ lại không hiểu, vì nói tới cái thật là cái tâm của mình phải làm, phải ra sức. Còn mấy người lười biếng nghĩ lại thì sao? ai đã cho thấy không? Mà ham sẽ ham mau, đó là hạng người gì? Hạng người lười biếng, hạng người ỷ lại, có phải là hạng người tốt? Biết rõ về mình, sửa cái xấu, sửa thành cái tốt, không như mình thì những người đó là những người đã chăm chỉ biết nhìn sự như vậy thì quý vị thấy chúng ta nên làm gì? Đa số thế gian mắc những cái bệnh, một là người biến, hai là ý lại, ba là biết gì, cho nên bị rồi bị thế gian gạt biết gì. Tôi giải pháp tu này thì 3 tháng cái biết bài biết quá cái gì hay, phải không? Chứ còn học tu như vậy ta nói mấy tháng thì được, thì được không bệnh. Nghĩa là quý vị cố gắng chuyên tu thì mặc ra đời gì, quý vị người đứa ít tu thì chúng ta ra đời gì, phải không? Thì như vậy thì cứ tự mình chuyển mình biết là lúc nào mình có Phật, lúc nào mình có Phật, lúc nào chúng ta thì chúng ta tệ nhé. Tự mình biết hết trời, mà mình biết mình thì cái đó mới là mình biết Phật, biết ai mà biết được. Đó là cái điều tôi muốn nhắc tất cả quý vị, chúng ta học đạo đừng có bị gì là tôi nghĩ những người bị gạt đều là ở hầm trong 3 cái chuyện đó. Nếu không có lười biếng thì tu nhiều lâu người ta nói được mau, người mà không chịu hầm khổ lâu dài thì người ta bị biến gì phải không? Thích nghe cái mau rồi nhờ người đó sử dụng năng lượng danh hiệu họ có thể nói mà giải tất cả các bạn có cái sống xa của mình đó, thì có phải là giữ lại cho người ta không? Lời biến để họ cộng theo cái hiếp gì nữa muốn gì cả lạ. Còn cái tu này không có gì lạ, tự mình thấy mình đang tiến, tự mình đang lùi, tự mình thấy mình là mình biết đó. Lúc nào quý vị muốn làm thật thì cố gắng một chút, lúc nào thích là chúng ta một chút chơi nhiều chút, tự mình chứ đâu có ai bắt buộc hết. Ở vậy nên theo đạo Phật rất là dễ, dễ ở chỗ đó là mình có toàn quyền để định đoạt mình, chứ thầy cũng không bắt buộc. Ví dụ như thôi giảng chỉ Phật tử mới đi nghe thì đi, còn đi thì thôi, chứ không bao giờ tôi dám đi trên sách. Bữa nay anh như vậy như giảng, mai thì sao mà thiếu người cái gì này có học thế ha? Ai thích đi cần đi thì cứ tới và học tiếp thôi. Vì làm thì có là làm cho lý diệu chứ đâu phải làm thôi, thế không? Tôi có bộ phận trình bày cái đường lối rõ dài cho quý vị thấy và làm sao để tu cho thành công thì quý vị biết, thấy biết rồi những gì vậy là đó là cái lẽ thật, không có ép buộc, không có đòi hỏi cái gì hết, chỉ là sáng tự mình làm lấy. Bởi vậy nên cái câu này tôi rất là thích, nó là thanh khẩu ứng thanh tịnh gọi là Phật là rời, ba niệm thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Thì nếu mà lúc nào ba niệm thanh tịnh thì dù có tới lại Phật thì cũng là tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng chứ không có được, thấy không? Bởi vì diệt độ rồi, mà nếu lúc nào mà ba niệm thanh tịnh gọi Phật thì biết mình không đơn giản nữa. Dụ như khi giận thì không vui, khi vui thì không giận. Nghĩa là Phật ra đời hay là Phật diệt độ giống cái gì không tham mình. Khi mình giận thì có vui không? Khi mình vui thì không có giận. Khi mình vui ví dụ Phật ra đời, khi mình giận giống như lúc mình diệt độ. Ngài không có thẳng là không tham mình. Thì cái gì không quyền cầu Phật ra đời hay là để diệt độ, đó là một cái điều rất là quan trọng. Chỉ là một tâm thật trong như thế, bản tính thẳng huệ vô lậu hiện tiền như rắn quá thành rồng, không đổi vải, chúng sanh hồi tâm, thành Phật chẳng đổi mặt. Cái này rất là rõ, bởi vì chúng ta tu chỉ là ở một tâm của chúng ta thôi, chứ không có hai thể. Bây giờ tôi nghĩ, tôi nói quý vị thấy, khi chúng ta giận, khi chúng ta vui, thì có vui cái giận nó tâm của ai? Chúng giúp mình thôi, mình vui, mình giận, thì chúng mình tạo ra cái vui, mình tạo ra cái giận. Thì như vậy, làm Phật, làm chúng ta của mình, phải không? Không có ai khen người đó hết. Cho nên chỉ là một tâm thật không hai thể. Bản trí thành vậy, bản trí tức là cái căn bản trí của chúng ta, hay còn gọi là vô tư trí đó, đã thẳng nơi mọi người. Vô lậu hiện tiền tức là cái giải thoát nó ở ngay trước mắt. Như quá, như rắn quá thành rồng không đổi vải, còn rắn quá thành con rồng không có đổi vải, chính thân hồi thân thành mà không đổi vải, phải không? Bởi vậy cho nên á, việc giả hoa tâm thì thiên chi bồ tát điển đó. Như hôm qua là không giả hoa, bữa nay là bồ tát, phải không? Nếu hôm qua một cái chuyện đó mình cứ là bữa nay cái hồi tâm cái chính tu, thì như vậy cái con người chính cộng trước hôm qua và con người mất đi tu ngày nay cái mặt nó không cũng vậy đó. Như vậy thì chúng ta có quyền biến quá. Biến quá cái gì? Biến quá thành anh cộng, thấy không? Biến quá nó đã được không? Được chứ. Hay là biến quá một người xấu thành người tốt, biến quá anh trẻ rồi trẻ thành người quý báu, thì chúng ta muốn như vậy thì mới thấy cái khả năng, cái quyền lực của mình rất là lớn. Tánh vốn thanh tịnh, thẳng vệ tu hành, có chính có tu tức đồng người thân thượng mạng. Cái câu này nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà tôi thấy quá hay. Thánh vốn thanh tịnh, chẳng đợi tu hành. Cái giải pháp mình tu thanh tịnh, đa số chúng ta mới tu, nhưng mà có nhiều diễn với con mới tu. Như tôi thường hay nói, quý vị khi mà chúng ta tu là tu cái gì? Nếu chúng ta có nóng giận, bỏ nóng giận, tham lam, bỏ tham lam, sân si, bỏ sân si, thì như vậy chúng ta bỏ nóng giận, bỏ tham lam, bỏ si mê, thì cái đó là tu. Nhưng mà tu là gì? Là bỏ, mà cái xấu hết rồi thì sao? Thì khách cũng là tính tỉnh, thế đâu có đem cái gì vô trong đó, phải không? Nếu gì nhớ thì đem cái gì vô, chỉ có bỏ ra thôi. Bỏ ra cái gì đem vô. Mà tôi nhiều khi tôi cũng tức cười cho con người, ai cũng thường hẹn tham lam xấu, nóng giận là xấu, si mê là xấu, hay cái gì nó cũng xấu hết, mà bị bỏ không chịu bỏ. Không hiểu nó là sao, phải không? Có phải chị nói cái đó là tốt, cái đó là quý, bị bỏ không bỏ, thì không còn bỏ gì cái quý. Còn ai cũng biết nó là xấu cân, bị bỏ không chịu bỏ. Cái gì nghĩ là sao? Đó là một cái nghĩ tức cười, tức cười cho con người. Như vậy thì chúng ta tu đâu có thêm cái gì, chỉ bỏ. Cái gì không tốt là chúng ta bỏ, bỏ cho cái hết những cái không tốt thì cái tốt đầy đủ. Như vậy tánh thì phải thanh tịnh rồi, có làm gì thêm trong đó không? Có. Ở vậy trên đây đó, chẳng đợi tu hành nó đã thanh tịnh rồi. Nhưng mà tại vì mình như khi nãy tôi nói là trong một cái kho có hoàng ngọc quý để ở trên hết phòng, rồi mình sử dụng rác cho mình đổ, đổ hoài đổ đầy một một kho rác, đầy kho rác, và lúc đó quý vị thấy hoàng ngọc không? Bây giờ quý thấy hoàng ngọc hay sao? Ở chỉ có ra mấy cái rác thì không có, thì hoàng ngọc lắm. Như vậy thì có làm gì thêm cho hoàng ngọc không? Thực tình không thêm, phải không? Chỉ là bỏ một cái rác dĩ mà mình đã đem vô đó. Mà khi nào nói rác thì mình cứ nói cho nó tốt hay không? Thì mình xấu, mà biết chứ người ta biết là đại. Như vậy thì quý vị thấy cái sâu là cái đem lại cho mình thanh tịnh, cho mình thanh sáng. Còn người không tu thì cứ dập lên những cái nước nước, những cái dơ bẩn, cả đời cứ dồn vào phía các nước dơ bẩn thì cuối cùng sẽ là một khối, là một đống rác rưởi, rồi nó bị chín hôi vẫn bị không? Như vậy thì hai cái muốn mình đẹp, hai cái muốn mình tốt, hai cái muốn mình âm lạc, mà vô tình mình chỉ chứa được khóc. Như vậy tu là đừng đem rồi mơ vô, còn lỡ có rồi cho mình được tốt, được sạch. Như vậy tu là tốt không? Làm cho tốt là cái tạp thì quý quá rồi. Như vậy có người nào không cần tu không? Không cần tu thì phải chấp nhận để cho tôi dơ vẩn. Như vậy thì ai cũng là tạp tu. Nếu người này chuyên ăn thì nó được tạp hơn, người nào lười biếng thì phẩm. Nhưng mà có tu thì mới phẩm, giảm đi tin mơ, giảm đi tin xấu, khỏe hơn. Đó là cái sở thiết yếu đó. Trên không chẳng hề ứng dụng không cùng không thủy không chung, nó là cái chỗ trên không đó, chỗ cái chẳng hề ứng dụng không cùng không có thủy không chung, chứ không thiếu không sao. Hay dùng cái từ chân không, từ chân không này xuất xứ từ cái chỗ lục tổ nói trong kinh cũng có, nhưng mà lục tổ nói sau quý vị nhớ rất rõ là phản lai vô biết, mà cái thân đó khi nay không có một vật, không có một vật yên tĩnh bên trong, không có một vật chứ không phải không có nó, không có một gì. Như tôi nói là nãy dụ là cái hòn ngọc để trong kho, nếu không có cái gì che đậy nó thì nó hòn ngọc rất là sáng. Như vậy mà nếu có một hai cái rác rưởi mà mình quăng vô thì có hòn ngọc đến với ta, phải là có hoặc thì nó đến với cái đề rẽ. Còn nếu không có ra thì nó còn. Bởi vậy cho nên khi tổ thì kia nó không có giấu thì lực tổ là để muốn khi tổ bản lai vô chương an, nó không có một bạc để mình kiếm của họ. Chính cái đó là chỗ mà ngủ tỏ cho mà sửa được này. Bởi vì cái thể tánh chân thông của mình không có dính, không có kẹ, ứng dụng không cùng, không có tiếc như sao. Người lợi căn đốn hộ, dụng không chí Phật, tức là tha hậu bồ đề, tức vô thượng chứng giác. Đó là người mà có cái trí năng đến thì ứng dụng nó rất là nhanh, không có thứ lớp. Bởi vì mình biết mình có hòn ngọc đó rồi thì bây giờ lỡ bị vọng hay là rác rưởi như xe thì chỉ có hốt một chút thôi, để làm không có nói hấp bị cái gì thế. Vì vậy mình thấy là thiền tức là a hậu về vô thượng chứng giác, tâm không hình tướng tức là hát thêm duy diệu. Nếu mình nhận được cái biết, cái tâm biết đó nó không có tướng mạo, không có hình, thì đó là cái hát thêm duy diệu, tức là hát thêm của con người của chúng ta. Không tướng là phải tướng hát thanh, cái không tướng cái tướng hát thanh thể tánh tướng đều không, tức là thân dư không vô biên. Thấy cái thể cái tánh cái tướng được không, tức là thân mắt đẹp kia hay là thể kia là tánh kia là tướng thanh thanh, chỉ còn một cái thể chân thật thì đó là thân dư không vô biên. Muôn những thanh niên tức là không biết có thân, có thân này là gốc rễ muôn quá thì chỗ đặt tên, ví dụng không hết gọi vô tận hạ là con hết, hay sanh muôn pháp gọi là bổn pháp hạ con bất thiết pháp, đủ tất cả trí gọi là trí vệ tạng có trí vệ, muôn pháp về như tại Như Lai tạng. Còn Như Lai xin nói Như Lai đó tức nghĩa như có pháp, phải nói tất cả pháp thân diệt thế gian không có một pháp thẳng về như thẳng về như. Mà như vậy thì cái chữ Như Lai tức là chỉ cho cái chân thật, do đó mà không chứng kiến ra về nghĩa Như Lai là gì, tức là nghĩa như có pháp, nghĩa là đối với pháp không không biết đọc đâu là gì, thấy tốt thấy xấu thấy nghe hay lỡ gì mà thâm nhận không học, như vậy thấy tất cả pháp đều ở tất cả pháp thâm mình đều dư á thì lúc đó là gì, Như Lai là anh học biết rồi, như vậy mình biết học liền phải không, hai cái đó thì sẽ biến chúng ta ở đó là sau tất cả pháp trên địa thế gian không có một pháp chẳng về gì, thì cái gì ở thế gian cũng về gì hết. Như vậy còn trên sau khi họ bao nhiêu tuổi ở lúc nào ở nơi nào là thấy không đi không đi, thì như vậy để nãy thấy lời giảng dạy chỉ bảo là rất là thấu đáo, nhưng mà không biết là lúc nào ở đâu nên có thì tôi được hãng vào biết gì khác.